Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 5 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ đảo Chypre. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Tổng giám mục Gianfranco Ravazzi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cho biết Tòa Thánh đang tăng cường đối thoại với các đại diện người vô thần. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ravazzi cho biết một cơ quan của Tòa Thánh đã bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm nay với mục đích cổ võ các cuộc đối thoại nghiêm túc và trong niềm tôn trọng nhau giữa các tín hữu Kitô, những người vô thần và những người theo thuyết bất khả tri. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng sáng kiến thành lập cơ quan này đến từ chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong diễn văn trước giáo triều Roma hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Ngài đã nói đến việc đào sâu đối thoại với những người vô thần. Cơ quan này đã bắt đầu hoạt động qua một cuộc hội thảo tại Đại học Sorbonne ở thủ đô Paris, cũng như tại trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc và Hàn Lâm Viện Pháp trong hai ngày 24 và 25 tháng 3 năm nay. Cơ quan này mang danh hiệu là Tiền đường Dân ngoại, ám chỉ khu vực tại đền thờ Jerusalem xưa kia được dành cho những người không thuộc Do Thái. Trước kia, việc đối thoại với người vô thần do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Hội đồng đối thoại với những người không tin ngưỡng đảm trách.
Berlin, Đức ông Karl Justen, Giám đốc Văn phòng Công giáo cạnh Chính phủ Liên bang Đức, kêu gọi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng tôn trọng các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Với phái viên hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hôm 2 tháng 6 vừa qua, Đức ông Justen nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn xa cách mức độ tôn trọng tự do như ở các nước Âu Châu khác, tuy rằng đã có một vài tiến bộ. Từ ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức ông Justen tham gia phái đoàn của Quốc hội Liên bang Đức viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này. Trong đó, có vấn đề đan viện Mor Gabriel của Giáo hội Chính thống Syria ở miền Đông Nam Thổ. Phái đoàn qua đêm vừa qua tại đan viện cổ kính này có từ 1.600 năm và từ lâu có vấn đề tranh chấp giữa chính quyền và giáo hội về đất đai của đan viện. Đức ông Justen gọi cuộc viếng thăm của phái đoàn là một cuộc viếng thăm liên đới với một cộng đoàn Kitô thiểu số bị áp bức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín hữu chính thống Syria sống tại các làng quanh đan viện Mor Gabriel đang phải chịu nhiều điều kiện ngặt nghèo. Trước khi đến đan viện Mor Gabriel, phái đoàn Quốc hội Đức đã đến thăm và thảo luận tại tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở Istanbul. Phái đoàn đã trở về Đức vào cuối ngày 2 tháng 6 vừa qua.
Roma. Theo kết quả một cuộc thăm dò, gần 95% các linh mục trên thế giới sử dụng Internet hàng ngày. Cuộc thăm dò được hai đại học Thụy Sĩ Ý ở Lugano và Đại học Thánh giá ở Roma thực hiện từ ngày 15 tháng 11 năm ngoái đến 28 tháng 2 năm nay bằng cách hỏi ý kiến của 5.000 linh mục tại 117 quốc gia trên thế giới. Kết quả cho thấy trong số gần 95% linh mục dùng Internet, có 46% sử dụng để soạn bài giảng và có 26% các linh mục sử dụng mạng xã hội Facebook mỗi ngày. Cuộc điều tra nhắm tìm hiểu về việc sử dụng các kỹ thuật thông tin và truyền thông trong giáo hội. 80% các linh mục được hỏi ý kiến cho biết mình sử dụng Internet để liên lạc với người khác, và gần 90% coi việc sử dụng các kỹ thuật số tân kỳ là điều tích cực đối với sứ vụ linh mục. 38,2% nghĩ rằng những khả năng của Internet vượt lên trên những nguy hiểm mà phương tiện này có thể mang tới. 17,5% có ý kiến ngược lại.
Cairo, Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam, giáo chủ giáo hội chính thống Cốp Ai Cập, phê bình phán quyết của Tòa án Hành chánh cấp cao của nước này, truyền cho giáo hội phải cho phép các tín hữu ly dị được tái hôn. Báo chí Ai Cập ra ngày 30 tháng 5 vừa qua đưa tin, Tòa án Hành chánh cấp cao tại đây nói rằng, phù hợp với luật pháp, một tín hữu Kitô có thể tái hôn và hiến pháp bảo đảm quyền của họ được lập gia đình. Lời kêu gọi của Thượng phụ Senuda ngăn cản các tín hữu Copt tái hôn bị bác bỏ. Tuy nhiên, Đức Thượng phụ Senuda nói, không ai có thể bó buộc chúng tôi làm bất kỳ điều gì ngoại trừ những huấn thị của Phúc Âm. Quyết định của tòa án là một phán quyết về dân sự, thế mà hôn phối đạo là một hành vi tôn giáo nên phải tôn trọng luật tôn giáo. Tại Ai Cập, hôn phối dân sự chỉ được nhìn nhận nếu có kèm theo hôn phối đạo. Đại đa số dân Ai Cập theo Hồi giáo, nhưng cũng có gần 10% là tín hữu Kitô, phần lớn thuộc giáo hội chính thống Copt.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi các diễn biến trong ngày hôm qua, là ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại đảo Cyprus.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu hôm qua, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên đường viếng thăm tại đảo Cyprus trong 3 ngày, cho đến chiều Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm đảo này. Đối với Đức Thánh Cha Biển Đức, đây là chuyến viếng thăm thứ 16 của Ngài tại hải ngoại và là chuyến thứ 3 trong năm nay sau đảo Manta và Bồ Đào Nha. Sinh hoạt này diễn ra 13 tháng sau cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Thánh Địa, nói lên mối quan tâm sâu rộng của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đức Thánh Cha đã trực thăng từ Vatican tới phi trường quốc tế Fiumicino của thành Roma lúc quá 9 giờ sáng. Tại đây, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của đại diện chính phủ Italia, ông Gianni Letta, Thứ trưởng tại Phủ Thủ tướng và Đức Giám mục sở tại Gino Reale, Đức Thánh Cha đã đáp máy bay Airbus 3200 của hãng Alitalia trực chỉ phi trường thành phố cảng Paphos của đảo Cyprus, cách đó 2100 cây số về hướng đông nam. Cùng đi với ngài trên chuyến bay có Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone và vị phụ tá là Đức Tổng Giám mục Fernando Filone. Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Đức Hồng y James Foley, người Mỹ, thủ lãnh hội hiệp sĩ Thánh Mộ, cũng như Đức Tổng giám mục Nikola Eterovich, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, 25 vị khác thuộc đoàn tùy tùng và hơn 50 ký giả Italia và quốc tế.
Các tín hữu Kitô tại hải đảo Cyprus bé nhỏ cùng chia sẻ gia sản kinh thánh với các tín hữu tại Trung Đông và đang đứng trước những thách đố tương tự trong nỗ lực tìm kiếm những phương thế để sống trong hòa bình và an ninh tại một phần đất có nhiều nhóm chủng tộc và tôn giáo. Đảo Cyprus xuất hiện trong sách Tông đồ Công vụ ít là 6 lần. Thánh Barnabé đến từ đảo này và là một trong những người đầu tiên gia nhập cộng đoàn Tông đồ ở Jerusalem. Ngày nay, Cyprus là một ngã tư về chiến lược, văn hóa và tinh thần trong vùng với một lịch sử có liên hệ mật thiết với Thánh Địa. Đảo Cyprus chỉ rộng gần 6.000 cây số vuông, gần bằng tỉnh Hậu Giang của Việt Nam với dân số gần 800.000 người, trong đó 76% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 25.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 3,15%. Có 10% dân đảo Cyprus là gốc Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo. Ngoài ra, có 13% dân số tại đảo này là người nước ngoài. Cộng đồng Công giáo tại đảo Cyprus thuộc ba nghi lễ chính là Maronite, Armenian và Latin, với tổng cộng 2 giám mục, 30 linh mục triều và dòng, 42 nữ tu và 18 tu huynh. Từ 36 năm nay, đảo Cyprus bị chia đôi, một phần ba ở miền Bắc thuộc người Thổ Nhĩ Kỳ và hai phần ba ở miền Nam thuộc Cộng hòa Chypre. Các cuộc thương thuyết cho đến nay chưa đưa tới kết quả nào. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, cho biết mong ước của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này là để cổ võ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến quan hệ với các giáo hội chính thống. Trong ý hướng đó, một điểm rất quan trọng là lần đầu tiên Ngài đến thăm một nước có đa số dân theo Chính thống giáo. Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống Chypre, thì nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây là một sự đẩy mạnh tiến trình hòa giải tại đảo Chypre bị chia cắt từ năm 1974. Cả Tổng thống Christofias cũng bày tỏ sắc tín tương tự.
Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với giới ký giả tháp tùng, đặc biệt về vụ Đức Cha Luigi Padovisi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, bị người tài xế dùng dao sát hại trưa ngày 3 tháng 6 vừa qua tại Tư Gia. Đức Thánh Cha nói, dĩ nhiên là tôi rất đau buồn về cái chết của Đức Cha Padovisi, người đã đóng góp rất nhiều vào việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, người đã cộng tác và lẽ ra là một thành phần quý giá của công nghị giám mục sắp tới. Chúng ta hãy phó thác linh hồn người cho lòng nhân từ Chúa. Vụ sát hại như một bóng đen, nhưng không liên hệ gì với các đề tài của cuộc viếng thăm tại đảo Chypre, và chúng ta không được quy gán vụ này cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc người Thổ. Đây là vụ mà chúng tôi chỉ có một ít thông tin. Chắc chắn đây không phải là một vụ ám sát chính trị hoặc tôn giáo. Đây là một vấn đề cá nhân. Chúng tôi còn chờ đợi tất cả các giải thích. Nhưng giờ đây chúng ta đừng lẫn lộn tình trạng đau thương này với cuộc đối thoại với Hồi giáo và các đề tài cuộc viếng thăm này. Đây là một vụ riêng gây đau buồn, nhưng không được làm lu mờ cuộc đối thoại vốn là một đề tài và là một chủ đích của cuộc viếng thăm hiện nay của tôi. Cũng nên nhắc lại rằng Đức Cha Luigi Padovisi, người Italia, năm nay 63 tuổi, sinh tại Milano, Bắc Italia và gia nhập dòng Cappuccino, làm giáo sư môn giáo phụ học tại Học viện Giáo Hoàng Antonianum của dòng Francisco ở Roma. Từ 6 năm nay, Ngài làm đại diện tông tòa miền Anatoly bên Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ông Mehmet Selalettin, thị trưởng thành phố Iskenderun, nơi có tòa giám mục của Đức Cha Padovisi, thì Đức Cha đã bị người tài xế kiêm cận vệ tên là Mura dùng dao đâm chết trong vườn nhà ngài. Đức Cha được trở vào nhà thương cứu cấp, nhưng quá trễ. Thủ phạm bị bắt với tang vật. Ông Mura là một tín hữu công giáo làm tài xế cho Đức Cha Padovisi từ 4 năm rưỡi nay. Thân phụ và các anh chị em cũng phục vụ giáo hội từ nhiều thập niên. Từ ít lâu nay, ông bị bệnh tâm lý và đang được chữa trị. Thị trưởng Selalettin nói rằng, đây là một vụ cá nhân, chứ không có động lực tôn giáo hoặc chính trị. Chúng tôi đang điều tra kỹ lưỡng về vụ này.
Sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ bay, máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Paphos ở miền tây nam đảo Chypre lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Đây là một thành phố cảng thơ mộng và cổ kính với 40.000 dân cư, thu hút nhiều du khách và có nhiều di tích khảo cổ nên được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc liệt kê vào danh sách các gia sản của nhân loại. Trời nắng đẹp nhưng gió thổi mạnh. Tổng thống Demetris Christofias và phu nhân đã đón tiếp Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay trước sự hiện diện của đoàn quân danh dự. Quốc thiểu Vatican và Chypre được ban quân nhạc trổ lên trong khi Đức Thánh Cha và Tổng thống tiến vào hội trường của phi trường. Tại đây đã có Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống Chypre và Đức Tổng giám mục sở tại ở Paphos, và các vị lãnh đạo công giáo, đặc biệt là Đức Thượng phụ Fuad Tuan của Công giáo Latin ở Jerusalem, vì các tín hữu Latin ở đảo Chypre cũng thuộc quyền tài phán của Ngài. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Christofias nhận định rằng, sự hiện diện của Ngài hôm nay ở đây mang theo một sứ điệp hòa bình mạnh mẽ, vượt lên trên oán thù và chiến tranh. Chúng tôi cùng chia sẻ với Ngài quan điểm về hòa bình và công bằng xã hội. Cuộc chiến đấu của chúng ta chống nghèo đói, loại trừ bất công và nghèo đói trên thế giới là một cuộc chiến chung. Đảo Chypre đang cần những lời hòa bình của Ngài, xét về tình trạng khó khăn của đảo này trong vùng bị chiếm đóng. Xin cho phép tôi được nói rằng nước Chypre đang cần lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của Ngài để mau lẹ tìm lại được sự thống nhất và tự do.
Chúng tôi biết ơn về những ngày mà Ngài trải qua ở đây với chúng tôi. Sự hiện diện của Ngài tại đất nước chúng tôi thực sự là một cơ hội lịch sử.
Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn từ đầu tiên trên đất Chypre, Ngài nhiệt liệt cảm ơn Tổng thống đã mời Ngài đến thăm, và Ngài cũng nhắc đến sự kiện Cộng hòa Chypre gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhờ đó, quốc gia được nhập thị trường và nhận được kỹ thuật cũng như các kiến thức chuyên môn khác. Đồng thời, Liên hiệp Âu Châu cũng được phong phú thêm nhờ gia sản tinh thần và văn hóa của Chypre, phản ánh vai trò lịch sử của đảo này ở giữa Âu, Á và Phi Châu. Đề cập đến chủ đích cuộc viếng thăm của Ngài, Đức Thánh Cha nói:
Following the footsteps of our common fathers in the faith, Saints Paul and Barnabas, I've come among you as a pilgrim and the servant of the servants of God. Since the apostles brought the Christian message to these shores.
Theo vết các cha ông chúng ta trong đức tin là Thánh Phaolô và Barnabê, tôi đến giữa quý vị như một người lữ hành và là tôi tớ các tôi tớ của Chúa. Từ khi các tông đồ mang sứ điệp Kitô giáo đến đảo này, Chypre đã được chúc phúc nhờ gia sản Kitô. Tôi xin chào Đức Tổng giám mục Chrysostomos II của giáo phận Nea Justiniana và toàn đảo Chypre như một người anh em trong đức tin, và lát nữa đây tôi cũng mong được gặp nhiều thành phần của giáo hội chính thống tại Chypre. Tôi cũng mong được chào thăm các vị lãnh đạo tôn giáo khác của Chypre. Tôi hy vọng củng cố mối liên hệ chung của chúng ta và tái khẳng định sự cần thiết phải kiến tạo sự tín nhiệm nhau và tình thân hữu lâu bền giữa tất cả những người cùng tôn thờ một Thiên Chúa. Trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi đặc biệt đến chào thăm các tín hữu công giáo tại Chypre để củng cố họ trong đức tin và khích lệ họ trở thành những tín hữu Kitô gương mẫu, những công dân gương mẫu và giữ vai trò trọn vẹn của mình trong xã hội để mưu ích cho giáo hội cũng như cho quốc gia. Trong những ngày lưu lại đây với quý vị, tôi cũng sẽ trao tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Trung Đông sẽ nhóm tại Roma vào cuối năm nay. Công nghị giám mục này sẽ cứu xét nhiều khía cạnh của sự hiện diện của giáo hội trong vùng và những thách đố mà các tín hữu đang phải đương đầu, đôi khi trong những hoàn cảnh khó khăn, sống trọn tình hiệp thông của mình trong lòng giáo hội công giáo và làm chứng tá qua việc phục vụ xã hội và thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nước Chypre là một vị trí thích hợp để khởi đầu việc suy tư của giáo hội chúng tôi về chỗ đứng của giáo hội công giáo cổ kính tại Trung Đông. Tình liên đới của chúng tôi với tất cả các tín hữu Kitô trong vùng và xác tín của chúng tôi, theo đó họ có một vai trò không thể thay thế được trong hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã làm phép cây ô liu đặt trước hội trường của sân bay, tượng trưng cho mong ước hòa bình của lãnh thổ này.
Rời phi trường Paphos, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ Thánh Nữ Chichaka Chrysopolistissa của chính thông giáo cách đó 25 cây số. Thánh đường này cũng được mở cửa cho các tín hữu công giáo và anh giáo sử dụng kể từ năm 1987 theo quyết định của Đức Giám mục chính thống ở địa phương bấy giờ, nay là Đức Tổng giám mục Chrysostomos của giáo hội chính thống tại đây. Nhà thờ hướng về khu vực khảo cổ, nơi có vết tích của một vương cung thánh đường cổ kính của Kitô giáo hồi thế kỷ thứ tư. Đến đầu đường dẫn vào nhà thờ, Đức Thánh Cha đã được linh mục Elias, cha sở của cộng đoàn công giáo Latin ở địa phương tiếp đón. Cạnh thánh đường có một di tích gọi là Cột Thánh Phaolô, rất được các tín hữu tôn kính, nhắc nhớ một lưu truyền, theo đó Thánh Phaolô tông đồ đã cư ngụ tại đảo này. Nhiều tín hữu công giáo thuộc phong trào Con Đường Tân Dự Tòng cũng hiện diện, cùng với nhiều người khác, họ đứng trong các khu vực khảo cổ, cầm cờ quốc gia nguyên quán và biểu ngữ xuất xứ của họ. Vào bên trong thánh đường, Đức Thánh Cha đã chào thăm một số đại diện giáo dân và các nữ tu chiêm niệm trước khi tiến ra lễ đài đơn sơ được dựng bên ngoài nhà thờ Thánh Chrysopolistissa. Ban chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc 3 giờ rưỡi, với sự hiện diện của các vị đại diện và tín hữu chính thống cũng như công giáo và một số nữ tu chiêm niệm. Ngoài ra có các đại diện của Giáo hội Anh giáo và Tin lành Luther. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi cầu nguyện, Đức Tổng giám mục chính thống Chrysostomos cho biết, chính tại thánh đường này xưa là một hội đường Do Thái, và từ đây Thánh Barnabê và Phaolô đã rao giảng lời Chúa cho người Do Thái. Nhưng lời Chúa không bị xiềng xích, thánh thần tình thương của đấng nhập thể, chịu đóng đanh và sống lại, không thể bị thu hẹp nơi người Do Thái. Chúa Kitô đến trần thế để bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời.
Trong bài giảng sau đoạn sách Tông đồ Công vụ kể lại cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên của Thánh Phaolô và Barnabê tại đảo Síp, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiện diện của hai Thánh Phaolô và Barnabê cùng với Thánh Marco Thánh Sử tại đảo Síp này, đặc biệt tại cảng Paphos. Chính từ nơi này, sứ điệp tin mừng bắt đầu được truyền tới toàn thể đế quốc La Mã và giáo hội dựa trên lời giảng của các tông đồ đã có thể ăn rễ trên toàn thế giới được biết đến bấy giờ. Đức Thánh Cha nói,
So Church in Cyprus can rightly be proud of her direct links to the preaching of Paul, Barnabas and Mark and their communion's apostolic faith, a communion which links her here to all those churches who preserve the same rule of faith.
Giáo hội tại đảo Cyprus có lý mà hãnh diện về mối liên hệ trực tiếp của mình với lời giảng của Thánh Phaolô, Barnabé và Marco, và sự hiệp thông của mình trong đức tin tông truyền, một sự hiệp thông liên kết giáo hội tại đây với tất cả các giáo hội vẫn duy trì cùng quy luật đức tin. Đây là một tình hiệp thông, tuy bất toàn nhưng đã liên kết chúng ta với nhau và thúc đẩy chúng ta vượt thắng những chia rẽ, cố gắng tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn hữu hình mà Chúa muốn cho các môn đệ của Ngài. Vì như Thánh Phaolô đã nói, có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh chị em được kêu gọi trở thành một niềm hy vọng của ơn gọi, một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Tình hiệp thông của giáo hội trong đức tin tông truyền là một hồng ân và cũng là một lời mời gọi thi hành sứ mạng. Trong đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy một hình ảnh sự hiệp nhất của giáo hội trong kinh nguyện và sự cởi mở của giáo hội đối với sự thúc đẩy của Thánh Linh để thi hành sứ mạng truyền giáo. Như Thánh Phaolô và Barnabé, mỗi tín hữu Kitô nhờ phép rửa được đặt tên riêng để làm chứng tá ngôn sứ về Chúa phục sinh và tin mừng hòa giải của Chúa, lòng từ bi và an bình của Ngài. Trong bối cảnh đó, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay, sẽ suy tư về vai trò sinh tử của các tín hữu Kitô trong vùng, khuyến khích họ trong việc làm chứng tá tin mừng, giúp đẩy mạnh việc đối thoại và cộng tác với các tín hữu Kitô trong toàn vùng. Thật là một điều ý nghĩa, vì công việc của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ được phong phú thêm nhờ sự hiện diện của các đại biểu anh em từ các giáo hội và cộng đồng Kitô khác trong vùng Trung Đông. Như một dấu chỉ quyết tâm chung của chúng ta phục vụ lời Chúa và cởi mở đối với sức mạnh ơn thánh hòa giải của Ngài. Sự hiệp nhất của tất cả các môn đệ Chúa Kitô là một hồng ân cần phải cầu xin Chúa Cha ban cho trong niềm hy vọng. Sự hiệp nhất này sẽ củng cố việc làm chứng tá cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Chúa cầu nguyện cho các môn đệ được nên thánh và hiệp nhất để thế gian tin. Cách đây đúng 100 năm, hội nghị tại Edinburgh về truyền giáo đã ý thức mạnh mẽ là sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại cản trở việc loan báo tin mừng, đã làm nảy sinh phong trào đại kết hiện đại. Ngày nay, chúng ta có thể cảm tạ Chúa, đấng hướng dẫn chúng ta qua Thánh Linh của Ngài, đặc biệt trong những thập niên gần đây, để tái khám phá gia sản phong phú của các tông đồ chung cho Đông và Tây Phương, và qua cuộc đối thoại kiên nhẫn và kiên trì, chúng ta tìm kiếm những con đường để xích lại gần nhau hơn, khắc phục những tranh luận quá khứ và tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội tại Chypre là nhịp cầu nối liền giữa Đông và Tây Phương đã góp phần nhiều vào tiến trình hòa giải này. Con đường dẫn tới mục tiêu hiệp thông trọn vẹn chắc chắn có nhiều khó khăn, nhưng giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Chypre đang quyết tâm đẩy mạnh đối thoại và cộng tác huynh đệ. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng tâm trí chúng ta và củng cố quyết tâm của chúng ta để chúng ta có thể mang sứ điệp cứu độ cho con người ngày nay đang khao khát chân lý, mang lại tự do đích thực và ơn cứu độ. Chân lý có danh xưng là chính Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến, tôi không thể kết luận mà không nhắc đến các thánh đã làm cho giáo hội tại Chypre được tươi đẹp, đặc biệt là thánh Epiphanius, giám mục thành Salamis. Sự thánh thiện là dấu chỉ đời sống Kitô sung mãn, là sự ngoan ngoãn nội tâm sâu xa đối với Chúa Thánh Linh, đấng kêu gọi chúng ta luôn hoán cải và đổi mới, trong lúc chúng ta cố gắng ngày càng trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Hoán cải và nên thánh là những phương thế nổi bật, nhờ đó chúng ta cởi mở tâm trí cho ý muốn của Chúa Kitô, mong cho giáo hội của Ngài được hiệp nhất.
Buổi cầu nguyện đại kết kết thúc với kinh lạy cha, sau đó Đức Thánh Cha còn vào nhà thánh để làm phép tấm bia khánh thành nhà dưỡng lão mới do Cộng đoàn Công giáo Latin ở Paphos thực hiện. Và khi rời nhà thờ, thì trưởng thành Paphos chào đón Đức Thánh Cha và tặng ngài một món quà lưu niệm. Liền đó, Đức Thánh Cha đã lên xe tiến về thủ đô Nicosia của Cộng hòa Cypre, cách đó 170 cây số. Trong thành phố này có 309.000 dân cư, cũng bị chia đôi, đồng đều về lãnh thổ nhưng dân số khác nhau: 224.000 dân thuộc Cộng hòa Cypre Hy Lạp và 85.000 thuộc phần Cypre Thổ Nhĩ Kỳ. Giữa hai miền là khu vực trái độ do quân đội Liên Hợp Quốc trấn đóng và tu viện dòng Francisco, nơi được dùng làm tòa sứ thần tòa thánh, tọa lạc trong khu vực trái độ ấy. Thành phố này rất cổ kính, có từ thời đồ đồng, và qua bao thăng trầm lịch sử, Nicosia đã chịu bao nhiêu cảnh thay ngôi đổi chủ, từ người La Mã cho đến thời Byzantine, Pháp, Venezia hồi thế kỷ 16, sau đó là thời đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ trong hơn ba thế kỷ, sau cùng là đế quốc Anh trong 82 năm, cho đến khi Cyprus giành được độc lập vào năm 1960. Đến tòa sứ thần tòa thánh vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dùng bữa tối và nghỉ đêm tại đây.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay, mùng 5 tháng 6, là một ngày bận rộn nhất của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm lần này tại Cyprus. Ban sáng, ngài đến viếng thăm xã giao Tổng thống Demetrios Christofias và gặp gỡ các giới chức chính quyền dân sự cũng như ngoại giao đoàn tại khuôn viên phủ Tổng thống. Tiếp đến vào lúc gần 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và cử hành buổi phụng vụ lời Chúa với Cộng đoàn Công giáo tại Cyprus ở sân thể thao của trường mẫu giáo Thánh Maron với sự hiện diện của các tín hữu thuộc cả ba nghi lễ Maronite, Armeni và Latin. Sau đó ban trưa, Đức Thánh Cha đến gặp Đức Tổng giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống Cyprus, viếng nhà thờ chính tòa và bảo tàng viện các ảnh đạo vẽ trên gỗ, rồi dùng bữa trưa với Đức Tổng giám mục. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo lý viên và các phong trào của giáo hội tại nhà thờ thánh giá của Công giáo tại thủ đô Nicosia.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Chúa Giêsu thương người rằng: "Xin Thầy cho đám đông về và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng." Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy cho họ ăn đi." Các ông đáp: "Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này." Quả thật, có tới chừng 5.000 người đàn ông. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con hãy cho họ ngồi thành nhóm khoảng 50 người một." Các môn đệ làm y như vậy và cho họ ngồi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá và ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 12 thúng.
5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Quả thực là muối bỏ biển, làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu của đám đông người như thế? Nhưng mặc dù vấn nạn của các môn đệ trước đám đông đang đói, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mệnh lệnh: "Các con hãy cho họ ăn đi." Vấn đề nghèo đói trên thế giới tiếp tục là vấn đề thời sự nóng bỏng. Cuộc khủng hoảng giá cả lương thực, rồi cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong 2 năm qua đã tạo ra 500 triệu người đói, nâng tổng số người ăn không đủ no hoặc ở trong tình trạng thiếu dinh dưỡng lên tới 1 tỷ người. Và thế giới càng xa mục tiêu đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới là giảm bớt một nửa số người nghèo đói trước năm 2015. Nhiều tín hữu cũng có cảm tưởng bất lực khi nghe đói đến những vấn đề lớn lao như nạn đói trên thế giới, và coi đó chỉ là công việc của các chính phủ. Nhưng cũng không thiếu những tín hữu Kitô lấy hứng từ câu nói của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: "Các con hãy cho họ ăn đi", như một mệnh lệnh có tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Đó là kinh nghiệm của cộng đồng thừa sai Villareccia ở Italia. Đứng trước nhân loại đang chịu đói khổ, đứng trước một người đang chết đói, họ không có phản ứng coi đó là nhiệm vụ của chính quyền hay của các tổ chức bác ái, nhưng họ dấn thân làm được những gì theo sức mình để thoa dịu nỗi khổ đau trước mắt của người anh em. Họ dành vài giờ mỗi tuần chọn lựa các quần áo và thuốc men để gửi đến các sứ truyền giáo. Họ dành 15 ngày kỳ hè để cùng trải qua kinh nghiệm phục vụ với các bạn trẻ khác và gây ý thức nơi khu phố của họ. Họ hy sinh thuốc lá hay cà phê ở quán để góp phần giúp đỡ một em bé nghèo. Kỳ hè mới đây, 50 bạn trẻ và vài đôi vợ chồng thuộc cộng đồng thừa sai Villareccia ở Italia đã trải qua một thời gian phục vụ tại các cứ điểm truyền giáo ở Lima bên Peru, Belo Horizonte bên Brazil và một số nơi khác. Đó là một cách cụ thể đáp lại lời Chúa dạy: "Các con hãy cho họ ăn đi". Chân phước mẹ Teresa Calcutta nói rằng, nếu những người nghèo của chúng ta chết vì đói, không phải vì Thiên Chúa không săn sóc họ, nhưng là vì bạn và tôi đã không cho họ, bạn và tôi đã không trở thành một dụng cụ tình thương trong tay của Chúa, để những người nghèo đó được của ăn áo mặc. Đó chính là vì bạn và tôi đã không nhận ra trước Kitô khi Ngài đến trần gian này dưới hình hài một người chịu đói khát, dưới hình hài một đứa trẻ lang thang, không có gia đình và nhà cửa. Mẹ Teresa rất cảm động khi nhận được thư của một em bé gái từ Hoa Kỳ gửi tới. Em bé đó khoảng 5-6 tuổi và đã viết thư đó với sự giúp đỡ của cha em. Em sắp rước lễ lần đầu và đã viết cho cha mẹ em như sau: "Xin ba má đừng may áo đắt tiền cho con nhân dịp con rước lễ lần đầu, cũng đừng tổ chức tiệc tùng nhân lễ của con. Thay vào đó, xin ba má cho con tiền để con gửi giúp mẹ Teresa để chuyển cho các trẻ em nghèo. Con có thể mặc áo đồng phục ở trường trong dịp rước lễ lần đầu cũng được." Thế là trong khi tất cả các bạn của em nào cũng có áo mới vẻ đẹp, chỉ có em bé đó mặc bộ quần áo đồng phục đơn sơ và tầm thường của trường học trong ngày rước lễ lần đầu. Cha mẹ em cảm động khi thấy đứa con gái duy nhất của mình làm tất cả những điều đó để giúp các em nghèo của mẹ Teresa Calcutta. Vì thế, bà mẹ ngừng hút thuốc, còn ông bố thì ngưng uống rượu để góp phần với con trong việc giúp đỡ các trẻ em nghèo của mẹ Teresa. Những tấm gương hy sinh trên đây của các trẻ em, dù các em rất nghèo, để giúp những người nghèo hơn, vẫn thường được mẹ Teresa cảm động kể lại. Và có rất nhiều tấm gương tương tự như vậy. Những cử chỉ nhỏ bé đó chắc chắn không giải quyết được hết nạn đói và những lầm than trên thế giới, nhưng chúng cũng có giá trị lớn lao. Mẹ Teresa xác tín rằng, chúng ta biết những việc bé nhỏ đó như giọt nước trong biển cả, nhưng nếu giọt nước đó không có, thì biển cả cũng vơi đi một cái gì đó. Tôi không muốn nói chúng ta dùng những phương tiện lớn lao. Điều quan trọng là đối với chúng ta, đó là công việc chính chúng ta làm. Để bắt đầu yêu thương ai, chúng ta cần phải có liên lạc chặt chẽ với người đó. Nếu chúng ta cứ đợi cho đủ số lượng, thì số lượng này sẽ nuốt chửng chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể biểu lộ tình thương và sự kính trọng của chúng ta đối với người ấy nữa. Mỗi người đều là Chúa Kitô đối với tôi, bởi vì chỉ có một Chúa Giêsu duy nhất, nên chính người đó cũng đồng thời là người duy nhất trên đời này đối với tôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi trích từ băng thánh ca Ave Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.